Đế Bá, chương 1635, Mộc Kiếm Thánh Ma, 1, góc truyện audio.com, nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Ma Long lập tức do dự, nhu nhu nói ra. Ma Vương Đại Nhân, cái này. Lý Thất Dạ lãnh đạm khoát tay, nói ra, ta biết ngươi muốn dùng để kỳ ma, ta sẽ không lấy không của ngươi, khắc xuống tâm nguyện của ngươi, ngày khác trên trảm ma đài, tất có tâm nguyện của ngươi. Tạ đại nhân, nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Ma Long không do dự nữa, vội vàng bái một cái, lập tức đi lấy đồ vật. Một hồi lâu, Ma Long hai tay dâng một cái hộp ngọc vô cùng cung kính nâng cho Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ nhìn cũng không nhìn một chút liền nhận. Đại nhân, đây là ma kỳ của ta. Ma Long cung kính đem cầu nguyện của mình giao cho Lý Thất Dạ, đây là thần ngọc có khắc họa cầu nguyện. Ngày khác trên trảm ma đài, đi đến chỗ kia, ngươi khẩn cầu tất có ứng. Lý Thất Dạ lãnh đạm nói. Tạ đại nhân ban ân, Ma Long lại phục bái, 10 phần cảm kích, Lý Thất Dạ thần thái lãnh đạm, phân phó nói ra. Lên kiểu, nói xong, liền nhắm mắt lại, thần thái lạnh lùng, cao cao tại thượng, cái này rất thích hợp thân phận ma vương của hắn. Mai Tố Giao các nàng không dám thất lễ, lập tức giơ lên cổ kiệu, rời đi Thủy Tinh Cung. Ra Giang Hà, rời xa Thủy Tinh Cung, Lý Thất Dạ tiện tay đem hộp ngọc đưa cho Lý Sương Nhan, nói ra. Nha đầu, đồ vật này thưởng ngươi. Lý Sương Nhan ngơ ngác một chút, nàng lấy lại tinh thần, thu hộp ngọc mở ra xem, khi hộp ngọc này vừa mở ra, thánh quang tán thả, thánh quang tràn ngập là thần thánh vô cấu như vậy, để cho người ta vừa nhìn, liền sinh lòng cao khiết tựa hồ thế gian không có gì so với thứ này càng thánh khiết. Trong hộp ngọc nằm một đóa hoa sen tựa như bạch ngọc điêu thành, hoàn mỹ không một tì vết, thật sự là quá hoàn mỹ. Đây là tiên liên gì? Coi như người lại không biết nhìn hàng, thấy đóa hoa sen này, liền biết là tiên vật không tầm thường. Địa mẫu thánh liên, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, thứ này đối với ngươi rất có ích lợi, ngươi tu luyện là vô cấu thể, có nó, ngươi sẽ phát hiện địa phương càng huyền diệu hơn của vô cấu thể. Tạ công tử, Lý Sương Nhan cảm kích thu hồi hộp ngọc nói ra. Công tử là lừa gạt tiên liên của Ma Long, Trần Bảo Kiều cũng không khỏi nói ra, vạn nhất Ma Long phát hiện đây tuyệt đối sẽ phát điên. Lý Thất Dạ giả mạo thiên khí ma vương, từ trong tay Ma Long lừa gạt tới địa mẫu thánh liên, thủ đoạn như vậy, đơn giản liền là quá khéo, không phế một binh một tốt, không cần bất kỳ lực lượng nào, liền lấy đến tiên vật vô thượng như thế. Không, ta không có lừa hắn, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, mặc dù ta không phải thiên khí ma vương chân chính, nhưng mà ta đích xác là không có lừa hắn. Lý Thất Dạ nói như vậy để các nàng Mai Tố Giao cũng không khỏi khẽ giật mình, đều không rõ Lý Thất Dạ. Thế nhưng là, ngươi không phải thiên khí ma vương a? Trần Bảo Kiều cũng không khỏi nói. Đúng vậy, ta không phải thiên khí ma vương. Lý Thất Dạ lộ ra tiếu dung, nói ra. Nhưng mà thiên khí ma vương thật sẽ giúp bọn hắn thực hiện cầu nguyện. Công tử muốn đi gặp thiên khí ma vương. Lý Sương Nhan cũng không khỏi động dung. Nhìn trạng thái của công tử trước mắt liền biết thiên khí ma vương đáng sợ, mà công tử giả thân phận của thiên khí ma vương, nếu cả hai gặp nhau, tràng cảnh kia có thể tưởng tượng được. Không, phải nói thiên khí ma vương tới gặp ta. Lý Thất Dạ lộ ra tiếu dung, nhàn nhạt nói. Có, góc truyện audio.com, một cái truyền thuyết thiên khí ma vương mất tích rất lâu, không có người thấy hắn, nhưng ta biết hắn còn ở lại ma giới này. Công tử là đem thiên khí ma vương dẫn ra, Mai Tố Giao lập tức minh bạch mục đích thực sự của Lý Thất Dạ là cái gì. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra. Thuận tay nhặt chút bảo vật đây sao lại không làm, linh dược tiên thảo nơi này chính là tuyệt thế vô song. Công tử trảm ma đài kia là vật gì? Bạch Kiếm Chân mở miệng, so với các nàng Lý Sương Nhan, nàng gọi Lý Thất Dạ là công tử, đây chính là 10 phần khó đọc nhưng mà cuối cùng, nàng vẫn là gọi đi ra. Nàng đã đáp ứng lưu lại, nên buông rụt rè. Huống chi, ngay cả đệ nhất mỹ nhân Mai Tố Giao cũng không có rụt rè đáng nói, nàng lại có cái gì phải rụt rè đây, luận xuất thân, luận thiên phú, luận tạo hóa, Mai Tố Giao đều trên nàng. Trảm ma đài a, Lý Thất Dạ không khỏi nhìn qua nơi xa cuối cùng, lẩm bẩm nói ra. Đó là một địa phương rất có ý tứ, yên tâm, chờ sau khi chấm dứt một vài sự vụ ta sẽ dẫn các ngươi đi xem một chút. Nói đến đây, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt phân phó nói ra. Tiếp tục đi thiên khí ma vương sẽ xuất hiện, các nàng Mai Tố Giao dơ lên cổ kiệu tiếp tục tiến lên, hơn nữa, địa phương bọn hắn hành tẩu, đa số đều là địa phương ngay cả tu sĩ cũng chưa từng bước chân, 10 phần hiểm trở. Cuối cùng, các nàng Mai Tố Giao dơ lên cổ kiệu bước vào một mảnh hư không mênh mông, vùng trời này có chút vỡ vụn, có thể nhìn ra được nơi này đã từng phát sinh qua tuyệt thế đại chiến. Xuyên qua hư không vỡ vụn này, này mới khiến người phát hiện, ở nơi đó có một ngọn núi cao, sơn nhạc có lục trúc thành rừng, chỉ gặp gió nhẹ nhẹ thổi, lục trúc khẽ đung đưa cho người ta một loại cảm giác vui thích. Rốt cục các nàng Mai Tố Giao dơ lên Lý Thất Dạ leo lên đỉnh núi, khi bọn hắn vừa lên đỉnh núi, liền lập tức cảm nhận được một cỗ kiếm ý đáng sợ. Tại đỉnh núi, ngồi ngay thẳng một trung niên hán tử này ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, trước đầu gối để một thanh kiếm gỗ. Nhưng mà kiếm khí đáng sợ không phải từ trên người hán tử này phát ra, cũng không phải từ kiếm gỗ trước đầu gối phát tán ra, mà là từ một gốc lục trúc trước người trung niên hán tử kia phát tán đi ra. Đây là một gốc lục trúc nho nhỏ, lục trúc chỉ dài hơn 3 thước, trên lục trúc treo lá trúc thưa thớt, trong thân lục trúc ố vàng, mặc dù thân trúc thô to, nhưng mà từ trên thân nó thoạt nhìn, nhánh lục trúc này đã sinh trưởng vô số năm tháng. Kiếm ý đáng sợ là từ trên người gốc lục trúc nho nhỏ này phát ra, lục trúc nho nhỏ này, thoạt nhìn cũng không thu hút, nhưng mà thời điểm cảm nhận được trên người nó phát tán ra kiếm khí, bất kể là ai, trong nội tâm cũng không khỏi run lên một cái, một khi kiếm ý đáng sợ này bộc phát, chỉ sợ là có thể chạm đại hiền. Thời điểm Lý Thất Dạ được đưa lên sơn phong, trung niên hán tử ngồi trước lục trúc hai mắt hé ra kiếm mang lóe lên, khi trong đôi mắt hắn lóe lên kiếm mang, trong nội tâm Bạch Kiếm Chân run lên. Bạch Kiếm Chân được người xưng là kiếm thần, nàng ở kiếm đạo tạo nghệ không người có thể so sánh, khi nàng nhìn thấy trong đôi mắt trung niên hán tử chợt lóe lên kiếm mang, nàng lập tức biết người trung niên hán tử này ở kiếm đạo có tạo nghệ cực kỳ đáng sợ. Cách chương